Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Tuy môn tu của họ không phải là con đường cứu kính giải thoát, song họ có nghiệp lành hoặc sức thiền định khá cao, nên hào quang phát ra cũng làm cho ta được mát mẻ êm dịu. Lại lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành giữ giới, ăn chay niệm Phật. Song có một vài điểm khác nhau không hợp với kinh Phật. Phải nhận định kỹ và phải hiểu giáo lý mới được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân, gọi là chuyển pháp luân, để khai thông kinh mạch nhâm đốc và mở nê hoàn cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng tà ma ngoại đạo. Hoặc lại có loài hiện ra tướng cao tăng mà bảo rằng Phật đồng, Phật xi măng không độ được nước, vì xuống nước thì phải chìm. Phật tượng, Phật gỗ không độ được lửa, vì gặp lửa thì phải bị cháy. Chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm hoại. Tu được Phật tâm thanh tịnh thì không cần tu thân và khẩu nữa. Cho nên, dù ăn thịt uống rượu, có vợ, có con, cũng không tổn hại gì. Lối tu thân và khẩu như giữ giới ăn chay, tụng kinh chỉ chú niệm Phật là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích. Đây là những lời thuyết pháp của hạng tinh mỹ lâu năm. Hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu tập khá cao, có thể dùng sức thiền định gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an định trong vòng 7 ngày hoặc 21 ngày, có thể lâu hơn nữa. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong vòng ngã chấp. Đây qua lời giải thích của Đức Đệ Nhị Tổ, chúng ta thấy người tu hành cầu giải thoát chúng ta thực sự là ở trên bước đường tu, càng tu mới càng thấy những chông gai, những chướng ngại trùng trùng điệp điệp ở phía trước. Có những chướng ngại nó thô, tức là nó dễ thấy, thì chúng ta còn dễ nhận biết được. Còn những chướng ngại mà chúng ta không nhìn thấy được bằng con mắt thường, không nghe thấy được bằng đôi tai thường, không hiểu biết được bằng ý nghĩ thường, thì thực sự đây quả là một đại họa đối với người tu ở thời mạt pháp chúng ta vậy. Vì trong kinh Đức Phật dạy ở thời mạt pháp, tà ma ngoại đạo giả mạo Phật Pháp để truyền kinh giảng đạo với danh nghĩa là Hoằng Dương Phật Pháp cứu độ chúng sinh vân vân, nhiều như lá ở trong rừng. Còn những bậc tu hành chân chính, chuyển bánh xe Pháp thực sự giáo hóa độ sinh, phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh được bỏ vọng về chân, bỏ ác quy thiện, hướng về cảnh giới Niết Bàn, an vui, tịch tịnh giải thoát, vô lậu vô ngã, như lời Phật dạy thì ít như nắm lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật vậy. Ma là gì? Ma là tiếng Phạm. Tiếng Phạm là ma. Tiếng Trung Hoa dịch là ma la. Hiểu theo tiếng ngữ của tiếng Việt của chúng ta thì ma la có nghĩa là gì? Hủy hoại công đức, hủy hoại phúc báu của những hành giả tu tập được. Ma la còn được chỉ là gì? Là ác tâm, ác hạnh, ác nghiệp, ác khẩu, vân vân. Ma là chỉ cho những sự gì? Độc ác, tàn nhẫn và khổ đau. Cho nên chúng ta tu tập phải khéo léo, không có tự mình lại lạc vào đường ma. Qua bài giảng của Đệ Nhị Tổ, chúng ta thấy rằng cần phải có cả 5 điều biện ma mà bài giảng hôm qua chúng tôi trình bày trước các quý vị đó. Để tư duy, để thẩm định và để kiểm tra đâu là Phật thật, còn đâu là ma giả Phật, đâu là bọn yêu tinh tà mị, đâu là bọn ngoại đạo tà giáo trà trộn vào trong tăng đoàn của chúng ta, còn đâu là những kẻ ác tăng ở thời mạt Pháp này lợi dụng Phật Pháp để sống đỡ qua ngày, hủy hoại mạng mạch của Phật Pháp. Chúng ta cũng cần phải gì? Tư duy, quán chiếu để biết rõ những điều đó. Biết để làm gì? Biết để chúng ta không tin theo họ, biết để chúng ta không đi theo họ, biết để chúng ta không cổ suý những sai lầm, tội lỗi của họ đang gieo rắc vào trong tâm niệm thiện lành của hàng tăng ni Phật tử của chúng ta. Cho nên ở đây Tổ nói là gì? Để nhìn nhận được thế nào là ma và Phật, cần phải nương vào cả 5 cái phương pháp nhận biết mà hôm qua chúng tôi vừa trình bày lại bài giảng của Tổ kia vậy. Rồi ở đây Tổ nói thêm, chúng ta cũng phải thực sự là gì? Khéo léo mới có thể nhận biết được, bởi vì hàng ngoại đạo họ cũng có sự tu tập thiền định khá cao. Chúng ta nhớ nhé, họ cũng có sự tu tập thiền định khá cao. Thậm chí họ cũng có gì? Có thế trí biện thông khá giỏi. Tức là cái trí của thế gian đó. Trí của thế gian gọi là thế trí biện thông. Nó vượt trên cái trí thế gian một chút. Nhưng nó chưa đạt tới cái sự giác ngộ và giải thoát của nhà Phật chúng ta. Cho nên nhà Phật chúng ta xếp cái trí đó là thế chí biện thông. Thế tức là gì? Là đời, là cõi đời. Là ở xã hội ạ, loài người của chúng ta gọi là thế. Ví dụ như thế gian này, thế sự này, thế tục này, vân vân. Trí có nghĩa là gì? Là trí tuệ. TRI á, cái trí tuệ á, đấy. Biện thông, biện tức là gì? Là phân biệt, là giảng giải. Thông tức là gì? Thông suốt, là không ngăn ngại vậy. Thế trí biện thông tức là dùng cái trí tuệ của thế gian để giải thích, để hướng dẫn cho kinh Phật. Thì cái này Phật dạy là gì? Là sai vậy. Có học nhưng mà không có tu, để tăng trưởng cái chi kiến ác. Đúng như lời Phật, lời Tổ, bậc tiên hiền, cổ đức ngày xưa, các ngài đã dạy vậy. Trong Phật Pháp chúng ta, Đức Phật dạy phải lấy hiếu đạo làm đầu, lấy tâm đức làm đầu, lấy lòng từ bi vô ngã vị tha làm đầu, lấy sự thanh tịnh giải thoát làm đầu, rồi lấy giới luật làm thầy, vân vân. Cho nên ở đây Tổ nói là gì? Đấy, muốn biết được các vị đó có thực sự là đệ tử Phật hay không, bậc chân tu thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai thật sự hay không. Tổ nói là phải, chúng ta phải cũng phải hiểu giáo lý một cách gì minh bạch mới có thể biết được đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên. Tà chính chân ngụy tiểu đại thiên viên. Trong luận pháp Bồ Đề Tâm Văn của ngài Tỉnh Am Đại Sư giải thích rất rõ về điều này. Cho nên ở đây có một số các Phật tử chủ trương với chúng tôi rằng người niệm Phật cầu sinh tịnh độ mà còn nghe pháp, còn tụng kinh, đó là tạp tu. Tôi không đồng ý việc đó. Họ nói rằng hòa thượng tịnh không nghe giảng như thế, tôi lại không, càng không đồng ý việc đó. Xin lỗi các quý vị, nếu hòa thượng tịnh không, bậc ân sư vĩ đại của Tịnh Tông Học Hội Thế Giới giảng như thế, thì cụ phải giảng làm cái gì? Hơn 90 tuổi, hòa thượng vẫn một ngày đi 1-2 thời giảng pháp, mỗi thời 2 tiếng đồng hồ. Nếu không phải nghe pháp thì ngài giảng làm gì? Ngài chỉ lên khuyên mọi người thôi, niệm Phật đi, niệm Phật đi. Niệm Phật ắt sẽ được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cứ tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật, không nghe giảng, không tụng kinh, không đi chùa, không bố thí, không cúng giảng, không phóng sinh, không tu phúc, không làm bất cứ cái gì cả. Công việc cả xã hội cũng buông hết, buông hết. Chỉ một câu Phật hiệu để cầu sinh tịnh độ thôi, để chờ vãng sinh thôi, vân vân. Chúng ta thấy hòa thượng đâu có nói thế. Cả đời hơn 60 năm hoằng pháp, giáo hóa độ sinh không ngừng nghỉ của hòa thượng. Không biết bao nhiêu nghìn bài giảng của hòa thượng hiện nay vẫn còn đẩy ở trên các trang mạng xã hội, Facebook, Zalo, v.v. Nhiều lắm. Nhiều không thể đếm hết được các quý vị. Cho nên nếu một Phật tử hoặc một nhóm Phật tử nào đó nói rằng, chủ trương rằng Hòa Thượng Tịnh Không giảng là chỉ cần tin sâu nguyện thiết một câu Phật hiệu A-di-đà Phật để cầu sinh Tây Phương thôi. Không cần phải nghe Pháp, không cần phải tụng kinh. Nếu có tụng kinh chỉ cần tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Nếu có học Pháp cũng chỉ cần học một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Ngoài ra không học kinh gì khác, ngoài ra không tụng kinh gì khác, và ngoài ra không nghe ai giảng Phật Pháp nữa, vân vân. Tức là sai lầm rồi. Chúng ta nhớ trong Phật Pháp chúng ta, khi Đức Phật còn tại thế, Ngài là bậc thiên nhân Sư Chí Mô Phạm, là bậc tối thượng Y Vương, là bậc thầy của tất cả chúng sinh trong 10 phương pháp giới. Nhưng Ngài vẫn khuyến khích các đệ tử của mình thường đi hoằng pháp. Trong kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài tán dương khen ngợi một vị đại đệ tử của mình, đó chính là Tôn giả Tu Bồ Đề. Vì Tôn giả Tu Bồ Đề chứng được giải không đệ nhất, cho nên trong bộ kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, Đức Phật đặc biệt tán dương khen ngợi về công đức hoằng pháp, giáo hóa, độ sinh, giảng giải Pháp Phật bằng tinh thần tính không của Bát Nhã. Có nghĩa là những bài pháp mà Đức Phật giảng về gì? Về kinh Bát Nhã hay về tính không, thì Tôn giả Tu Bồ Đề là một trong 10 đại đệ tử lớn của Đức Phật khi Ngài còn tại thế, là vị Tôn giả chứng được giải không đệ nhất. Cho nên những bài giảng của Đức Phật thâm sâu quá, áo nghĩa quá, huyền diệu quá. Một số những vị đệ tử căn cơ chậm lụt, nghe xong vẫn chưa hiểu, tức là còn lơ tơ mơ rồi các quý vị. Thì phải gì? Nhờ những bài giảng lại, những lời giải thích, mình gọi là luận đó, sau này gọi là tạng luận đó các quý vị. Trong Phật Pháp có 3 tạng: kinh, luật và luận. Luận là phần lớn là do thì các đệ tử của Đức Phật giảng giải, giải thích, là gọi là luận. Đó, Tôn giả Tu Bồ Đề đem giải thích lại. Rồi, ở trong rất nhiều kinh điển, chúng ta thấy Đức Phật cũng đặc biệt tán dương khen ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất. Nói về công đức hoằng pháp giáo hóa độ sinh của Tôn giả Xá Lợi Phất. Có những bộ kinh Đức Phật đã khen ngợi Tôn giả Xá Lợi Phất, nói rằng gì? Tôn giả Xá Lợi Phất có trí tuệ gì? Ngang bằng với trí tuệ của Đức Phật. Đây thực sự là gì? Một lời động viên, khích lệ học trò, có thể nói là gì? Là quá tuyệt vời của Đức Phật vậy. Và Đức Phật khuyên Tôn giả Xá Lợi Phất nên chuyển bánh xe pháp của Đức Phật đến càng nhiều nơi càng tốt, giáo hóa được cho càng nhiều chúng sinh càng tốt, cứu độ được càng nhiều chúng sinh càng tốt. Bốn mươi chín năm thuyết pháp giáo hóa độ sinh của Ngài. Trong tất cả tam tạng thánh điển, chúng ta thấy chưa bao giờ Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà Phật là đủ. Chúng ta nhớ cái điều đó. Muốn là làm cho Phật Pháp hưng long, chúng ta phải gì? Phải học ở chính Pháp, phải triển dương chính Pháp, phải hoằng truyền hoằng truyền ở chính pháp. Chứ không thể nào mà bảo rằng tôi chỉ cần một câu A-di-đà Phật là đủ. Đúng. Nếu chỉ cần tu cho bản thân mình, chỉ cần tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật, A-di-đà để cầu sinh tịnh độ là đủ các quý vị. Nhưng chúng ta thử nghĩ xem, nếu chư Phật Bồ Tát xuất hiện ở trên đời, chỉ duy nhất có một mục đích, đó là khuyên người ta niệm A-di-đà Phật, thì các ngài phải vất vả làm gì đâu. Chúng sinh ở thế gian có vô lượng vô biên căn tính, hành nghiệp khác nhau. Cho nên Đức Phật cũng phải dùng vô lượng vô biên phương tiện khác nhau để dẫn dắt, để giáo hóa, để tiếp độ chúng sinh. Đây là sự thật. Cho nên đã là tăng ni Phật tử, nếu còn trẻ, còn khỏe, còn có trí tuệ, thì chúng ta cần phải nghe giảng, cần phải tham khảo, nghiên cứu Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh Luận Luận của Đức Phật, để chúng ta biết được đâu là tà, đâu là chính, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân. Tà đương nhiên chắc chắn phải bỏ, chính đương nhiên thì chắc chắn phải theo, tiểu thì đương nhiên phải hướng lên gì, lên đại. Tiểu tức là nhỏ, phải hướng lên đại gì, là lớn. Tiểu là ví gì, ví cho tu tập để lợi ích cho cá nhân bản thân mình. Đại là hướng đến tu tập để đem đến lợi ích cho chúng sinh, cho mọi người, cho nhân loại và cho tất cả chúng sinh. Không phân biệt chủng loại, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, vân vân. Gọi là chúng sinh thì đều có thể gì thâm nhập vào Phật Pháp vậy. Sớm hay muộn mà thôi. Cho nên chúng ta cần phải hồi tiểu hướng đại lại như thế. Vì vậy mà ở đây tổ nói gì? Chúng ta phải hiểu giáo lý của Đức Phật một cách gì? Minh bạch. Một cách là rõ ràng thì mới có thể giảng giải giáo pháp của Đức Phật một cách gì? Đúng đắn á. Một cách cho chuẩn xác. Và chúng ta mới có thể tự mình đi đúng đường. Và có thể độ được cho vô số chúng sinh cùng đi trên con đường chân chính thẳng tới bến bờ giác ngộ giải thoát niết bàn thanh tịnh ấy. Còn nếu chúng ta không nghe giảng, không học, không biết thì chúng ta rất dễ bị cái gọi là trào lưu số đông bây giờ. Thế nào là trào lưu số đông bây giờ? Bây giờ có rất nhiều Phật tử cứ nghe tin là ô cái chùa đấy to lắm, đẹp lắm, chùa đấy đông người đến lắm. Thế là mình gì? Mình đến đâu? Chỉ cần cái chùa đó thì to lắm, đẹp lắm, nhiều người đến lắm. Thế là mình đến. Đến đó mình cũng chẳng biết mình đến để làm cái gì nữa. Đến đó mình cũng chẳng biết là mình học được cái gì nữa. Đến đó cũng chẳng biết là mình tu được cái gì nữa. Vân vân. Đấy gọi là xã hội người ta gọi hiệu ứng đám đông. Cái này đang manh nha và đang xuất hiện ở trong Phật giáo của chúng ta. Đặc biệt là Phật giáo Việt Nam đang xuất hiện gọi là hiệu ứng đám đông. Vì sao? Vì chính những bản thân của những người đang theo hiệu ứng đám đông đó, họ cũng không nắm bắt được giáo lý căn bản của Đức Phật. họ nghe các vị đó giảng, họ không nhận biết được đâu là Phật Pháp, còn đâu là gì? Là Phật Pháp gọi là giả mạo đó. Nói thẳng như thế là Phật Pháp giả mạo, tức là lợi dụng Phật Pháp để làm việc riêng tư của mình, vân vân đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tổ nói là gì? Vì để che lấp những cái sự mưu mô trước quỷ của họ, cho nên tổ nói là gì? Họ cũng gì, cũng khuyên mọi người ăn chay, cũng khuyên mọi người niệm Phật, cũng khuyên mọi người ngồi thiền, cũng khuyên mọi người trì chú, cũng khuyên mọi người tụng kinh, cũng khuyên mọi người học Phật, vân vân. Đó, thế thì mới che được mặt họ chứ, mới che được mặt thì hiệu ứng đám đông chứ. Còn nếu đến thẳng tuyệt, nó nói thẳng ra là ôi giời, mấy ông sư bây giờ toàn là vớ vẩn, đi theo làm cái gì? Phật không có đâu. Phật ở bên Ấn Độ chứ Việt Nam là gì có Phật. Ấy nó nói thẳng tuyệt ra như thế thì họ lại không lừa được hiệu ứng đám đông nữa. Thì chúng ta lại dễ nhận biết quá. Ma mà như thế thì đấy gọi là quỷ thần ma, gọi là ma hạng đấy, gọi là ma gì? Ma hạng nhỏ, hạng bét thôi. Còn ma mà nó giả Phật đấy mới là khủng khiếp các quý vị. Đấy. Hình tướng thì chẳng khác gì đệ tử Phật rồi. Cũng đầu tròn áo vuông, cà sa áo thụng cũng ở trong chùa. Cũng xuất gia, cũng thọ giới, vân vân. Đầy đủ các giấy tờ tùy thân của giáo hội cấp cho, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì cả. Không thiếu một cái gì luôn. Đó. Thậm chí họ còn đánh bóng tên tuổi của họ bằng học hàm học vị của thế gian nữa. Thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư, vân vân này nọ nữa cơ. Đấy, chúng ta thấy nguy hiểm quá. Đấy. Còn lên trên tòa giảng thuyết pháp thì ở đây tổ nói gì? Họ cũng khuyên mọi người ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, phóng sinh, tu phúc, cúng dường, làm các việc thiện, đi làm từ thiện, vân vân, đủ các thứ luôn. Đó. Hạng ma này là chúng ta khó nhận biết nhất. Đấy, khó nhận biết nhất các quý vị. Chúng ta phải cực kỳ là gì? Tinh tế. Cực kỳ là thông minh mới có thể biết được. Các vị biết, các cụ ngày xưa có câu nói rất hay như thế này. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma. Câu nói rất hay. Một câu nói nữa đó là gì? Đó là cái kim trong bọc lâu ngày nó cũng gì? Cũng phải tỏi ra. Cho nên đó là ma. Bản chất của họ là ma, là phi đạo đức. Thì chắc chắn họ sẽ có sơ hở. Chắc chắn họ sẽ có sơ hở. Chúng ta chỉ cần để ý sâu một chút sẽ biết. Tức là lời nói và hành động của họ là gì? Bất nhất. Hôm nay họ nói thế này, mai họ lại nói thế khác. Năm nay họ nói thế này, sang năm họ lại gì? Lại nói thế khác. Năm nay thì họ khen pháp môn niệm Phật, khuyên mọi người niệm Phật. Sang năm họ lại chê pháp môn niệm Phật và bác pháp môn niệm Phật và khuyên mọi người đừng niệm Phật nữa. Họ bảo họ tìm ra được một pháp tu mới, không cần phải niệm Phật cũng được vãng sinh, cũng được giải thoát. Không cần phải vãng sinh Tây Phương, chỉ cần tu theo họ thôi là được giải thoát, vân vân. Đấy. Đấy chính là gọi là cái sơ hở của gì? Của con ma to thì nó lộ ra vậy. Chúng ta cần phải gì? Tinh ý mới nhận biết được. Ở đây tổ nói gì? Họ cũng dạy Phật Pháp. Nhưng họ nói là gì? Nói là phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân, gọi là chuyển pháp luân, tức là niệm Phật, nhưng phải niệm Phật gì? Vận chuyển khắp châu thân, tức là toàn thể thân thể chúng ta, khắp các lỗ chân lông đó. Ở trên thân thể của chúng ta phải vận chuyển gì? Pháp luân, tức là dùng cái phương pháp niệm Phật, ví dụ quán tưởng Đức Phật A Di Đà, hoặc Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng vân vân chẳng hạn, hiện ra gì? Và luồng ánh sáng và gì, và chạy khắp châu thân của chúng ta, tức là chạy khắp thân thể của chúng ta, đấy gọi là chuyển pháp luân. Để khai gì, khai mở cái mạch nhâm đốc. Mạch nhâm đốc tức là cái mạch ở nơi gì, ở nơi đỉnh đầu và ở nơi hai lòng bàn chân của mình. Rồi trở về gì? Mở Nê Hoàn Cung. Mở Nê Hoàn Cung có hai thuyết. Một thuyết thì nói là mở huyệt Bách Hội. Hoặc là nói là gì? Mở cái huyệt ở nơi Ấn Đường. Tức là để phóng quang tiếp dẫn chúng sinh. Đó. Họ nói rằng khai thông hai huyệt nhâm đốc để mở nơi hoàn cung, tức là mở con mắt trí tuệ, con mắt thứ ba đó, tức là ở giữa hai chân mày. Để có con mắt thứ ba, tức là có trí tuệ. Cái này lời giảng của tổ ở đây á, cách đây mấy chục năm trước, vì ở trong miền Nam có một số tôn giáo họ chủ trương như vậy, họ giảng như thế, cho nên tổ mới dẫn chứng, mới nói lại cho chúng ta như vậy. Rồi còn có hạng gì? Tà ma ngoại đạo thuyết pháp nói rằng là gì? Nói rằng là họ hiện ra cái tướng ở bậc cao tăng. Ở đây chúng ta thấy nhé. Đây tổ nói nhé, không phải là tôi dám lạm xưng để mắng nhiếc hay chỉ trích ai đâu, tôi không dám. Vì tôi, bản thân tôi còn tu cho bản thân còn chưa được, làm sao mà dám dạy đời ai, dám mắng nhiếc ai, dám nói xấu ai. Mình cũng còn đang tu, tu mãi còn chưa đến bờ đến bến, ăn thua gì đâu. Nhưng đây là lời tổ giảng, thì nói lại cho chúng ta cùng tham khảo thôi. Nói là gì? Hoặc có loài hiện ra tướng cao tăng. Có loài ma hiện ra tướng cao tăng, các quý vị. Hiện ra tướng cao tăng đương nhiên họ phải là gì? Là một vị hòa thượng, một vị đại lão hòa thượng, một vị ni trưởng, vân vân. Họ phải hiện là một cái người đạo cao đức trọng, được thế gian gì? Tôn sưng, được mọi người trọng vọng. Họ lên thuyết pháp thì nói rằng là gì? Nói rằng là Phật đồng Phật xi măng không độ được nước. Đó, cho nên ở đây chư Phật Bồ Tát, chư vị tổ sư các ngài đã biết hết từ trước rồi, cho nên ngài mới dạy chúng ta là đấy. Hoặc có những loài ma thì hiện ra tướng của vị cao tăng ở trong tông môn. Nói rằng là Phật đồng Phật xi măng không độ được nước. Vì xuống nước là gì? Phải bị chìm. Nếu Phật thật đó thì để xuống nước thì phải nổi chứ. Tại sao lại chìm? Rồi Phật bằng gì? Bằng gỗ, bằng tượng Phật bằng gì? Bằng gỗ thì không độ được lửa. Vì gặp lửa sẽ bị cháy. Nếu Phật thật thì vào lửa thì không bị cháy chứ. Cái này là Phật gỗ thì mới bị cháy, đi lễ xì sụp mấy ông Phật đồng Phật đất Phật gỗ để làm cái gì? Chỉ có gì? Chỉ có tâm Phật mới là gì? Mới là như như bất hoại, thanh tịnh sáng suốt, rạng ngời tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, vân vân. Chỉ có tâm Phật thôi mới là bất hoại. tu được thâm Phật thanh tịnh rồi á thì không cần phải tu thân khẩu ý nữa, tức là chỉ cần tức tâm thức Phật, thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật thôi, thì không cần phải chỉ trai giữ giới, không cần phải ăn chay niệm Phật, phóng sinh tu phúc lễ Phật hàng ngày làm gì, lễ mấy ông Phật đất làm gì, ông Phật đất cho vào nước thì tan rã, ông Phật gỗ thì gặp lửa thì cháy thành than, ông Phật đồng vứt xuống nước thì chìm nghỉm, vân vân. Lễ làm gì mấy ông Phật đấy? Mà phải ngay từ nơi tâm mình nhận ra gì? Tự tính vốn thường nhiên, tự tính vốn là Phật, vân vân. Nghe thì hay lắm. Nhưng thực sự, đây là gì? Là đại ma đầu ở trong Phật Pháp. Thì hiện là bậc cao tăng để hủy hoại nền giáo dục, từ bi hỷ xả, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tin sâu nhân quả, tin sâu tội phúc, mà Đức Phật đã dạy ở trong Tam Tạng Thánh Điển vậy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải thực sự là khéo léo để nắm bắt được vậy. Rồi tổ còn nói nữa, chỉ có tu gì tâm thanh tịnh thì không cần phải tu về thân và khẩu nữa, tức là chỉ cần tâm thôi, tu tâm chứng được tâm Phật thôi thì không cần phải tu thân và khẩu nữa. Khẩu thì nói gì thì nói, rất nguy hiểm. Cách tự do ngôn luận một cách gì thái quá cũng rất nguy hiểm. Nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy phải giữ gìn khẩu nghiệp, không được nói dối, không được nói lưỡi đôi chiều, không được nói lời sai sự thật, không được nói lời thêu dệt, nói lời hung ác. Nhưng này họ thì chơi chất, vì họ nói thì không cần phải tu với khẩu nữa. Thân nghiệp thì họ bảo gì, ăn thịt uống rượu không sao. Tâm ta không nghĩ đó là thịt, tâm ta không nghĩ đó là rượu là được. Ăn thịt uống rượu cũng như là ăn gì? Ăn rau uống nước thôi mà có gì đâu. Cho nên họ cũng không cần phải chỉ trai giữ giới làm gì cả. Họ nói là tâm ta vốn là Phật rồi, cần gì phải tu cái vẻ bề ngoài nữa, vớ vẩn. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy rằng thời mạt pháp ấy nó nhiễu nhương, nó lố lăng và nó gì, nó nhiều những kẻ tà ma ngoại đạo biến hóa vào ở trong Phật giáo chúng ta, len lỏi vào trong Phật giáo chúng ta để hủy hoại chính ở trong nội bộ Phật giáo của chúng ta lại như thế. Rồi tổ còn nói nữa, họ nói là gì? Lối tu thân và khẩu như là giữ giới, ăn chay, tụng kinh, trì chú, niệm Phật là các lối tu khổ hạnh vô ích, không có công đức chi cả. Nếu mà tu như thế thì ngoại đạo thành Phật hết rồi. Họ biện luận như thế. Họ dẫn chứng là ở Ấn Độ có bao nhiêu các tôn giáo tu hành khổ hạnh ép xác, tại sao không thành Phật? Bây giờ thì mấy ông, mấy thầy, mấy Phật tử lại khuyên nhau vào là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, khổ hạnh mà lại thành Phật được. Có thành Phật đâu. Thấy ông Phật nào đâu. Họ nói có ông Phật nào đâu. Duy nhất thì ông Phật Thích Ca đấy. Có ông nào đâu. Chẳng thấy ông nào nữa cả. Cho nên tâm mình là Phật là gì? Hiểu được tâm mình là Phật, là chứng ngang với Phật rồi. Cần gì phải cầu Phật ở bên ngoài. Cần gì phải ăn chay giữ giới, chỉ trai tụng kinh niệm Phật, vân vân. Đó, vô ích, vô bổ, vô nghĩa. Vì nếu mà ăn chay chỉ trai tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền mà thành Phật thì cứ vài ngày là có một ông Phật rồi. Nhưng có ông Phật nào đâu. Đó. Họ lý luận như thế, khiến cho một số những người học đạo u mê cũng tin theo vậy. Rất đau là gì? thầy mạt pháp này lại có những kẻ u mê là tin theo, lại cổ xí và nói là sư phụ của mình mới là bậc chân tu, sư phụ của mình mới là bậc cao tăng đắc đạo thật sự, chứng ngang với Phật. Khổ thân. Ở trong Phật pháp chúng ta các tổ nói đấy gọi là ông thầy mù dẫn theo gì? Một lũ kẻ mù đều lao xuống vực sâu vách cao vậy. Cho nên chúng ta học Phật cần phải gì? Hết sức là lưu tâm cái điều đó. Đây là gì? Tổ nói là đây chính là cái lời thuyết pháp của các loài tinh mị lâu năm hoặc là các loại ma ái dục, nó thể hiện vào trong Phật pháp chúng ta. Rồi tổ nói là có những hạng ma ngoại đạo công năng tu tập khá cao. Lúc nãy là nói về ma nội đạo, tức là ma ở trong Phật pháp chúng ta, thể hiện làm tăng ni, thể hiện là Phật tử. Chúng ta nhớ nhé, cả Phật tử cũng có đấy. Thì không phải là mình tăng ni đâu mà cả Phật tử cũng có gì, nó thể hiện là cả Phật tử. Ví dụ như bây giờ này, Phật tử mà nói là gì? Tu hành thời mạt pháp này cần phải tu nhanh như cứu lửa cháy đầu. Câu này thì đúng. Nhưng ở vế sau nói là gì? Chính vì vậy cho nên gì? Vì tu nhanh để giống như cứu lửa cháy đầu cho nên không còn thời gian để đi chùa nữa, không còn thời gian để học pháp nữa, không còn thời gian để tụng kinh nữa, không còn thời gian để phóng sinh tu phúc làm các việc thiện bên ngoài nữa, mà phải đóng cửa niệm Phật. Niệm Phật nhanh để còn được vãng sinh. Đây là chuyến đò cuối rồi. Nếu không đi kịp thì sẽ không còn chuyến đò nào nữa. Cho nên đây là chuyến cuối cùng Đức Phật A Di Đà vớt vát ở thế gian này. Nếu chúng ta không đi kịp thì chúng ta gì? Mất cơ hội vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Cho nên đang đi làm bỏ công bỏ việc để đóng cửa niệm Phật. Đang theo đạo tràng đi nghe pháp, đi làm từ thiện, đi tụng kinh, vân vân, cũng bỏ đạo tràng để đóng cửa niệm Phật. Tưởng rằng niệm một vài tuần, một vài tháng, một vài năm là được minh tâm kiến tính, được niệm Phật tam muội nhất tâm bất loạn. Nhưng mà mãi chả thấy đâu. Chỉ thấy tà tâm khởi lên, vọng tưởng bời bời, lòng cống cao, ngã mạn, kiêu căng. Khởi lên như gì? Như lửa cháy của hỏa diệm sơn. Ở trong phim Tây Du Ký, các quý vị. Nó thiêu đốt công đức tu tập bấy lâu của họ. Cho nên thật sự là gì? Những hạng người đấy cũng thực sự nói với các quý vị đáng thương nhiều hơn là đáng trách vậy. Chúng ta thấy đứa trẻ mới sinh ra, chưa trải qua học cấp 1, cấp 2 mà cứ muốn làm luận văn tiến sĩ, muốn được phong giáo sư, làm gì có cái chuyện đấy. Lịch sử Việt Nam chúng ta duy nhất có một đứa trẻ này, Đỗ Trạng Nguyên đó, đó là Trạng gì? Nguyễn Hiền đó chứ đó, 12 tuổi hả? 12 tuổi Đỗ Trạng Nguyên. Lịch sử Việt Nam chúng ta mấy nghìn năm duy nhất có một người duy nhất thôi chứ. Xin thưa các vị, đấy cũng là những bậc anh kiệt. Theo như Phật pháp chúng ta gọi là những bậc gì? Chư Phật Bồ Tát đó, những bậc thiện tri thức họ tái lai. Làm gì có người thứ hai? Từ xưa nay làm gì đã có người thứ hai? Đấy. Vậy mà chúng ta thì một đứa trẻ tầm thường mới sinh ra, mới khỏi, xin lỗi các vị, mới khỏi bú tí mẹ 1, 2, 3 tuổi đấy, đã đòi lên học đại học, đã đòi làm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư. Thực sự là ấu trĩ vậy. có một số Phật tử nói với tôi rằng tu theo pháp môn Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của thầy Đạo Thịnh biết bao giờ cho được vãng sinh, vì vẫn phải tụng kinh Địa Tạng, vẫn phải học kinh Địa Tạng, cho nên biết bao giờ cho được vãng sinh. Nghe theo Hòa Thượng Tịnh Không, nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu một câu Phật hiệu thì mới nhanh được vãng sinh, mới chắc chắn được vãng sinh. Có Phật tử đến mách với tôi như thế, tôi nghe tôi cười, tôi chẳng nói gì cả. Vì sao tôi cười? Cười không phải là cười trên cái niềm vui sướng của họ hay là cái niềm nhục nhã của mình. Mà cười ở đây thì để biểu thị cho cái sự là thôi thời mạt pháp này, chúng sinh có vô biên căn tính, có vô biên nhân duyên khác nhau. Mỗi người hiểu Phật Pháp một cách, họ hiểu thế nào thì kệ họ vậy. Mình chẳng làm gì được hơn, mình cũng không thể đi khóc được cái lúc đó. Thôi thì cười cho nó hoan hỷ. Các cụ ngày xưa nói một nụ cười bằng hơn 10 thang thuốc bổ, mà cười cho nó hoan hỷ thôi, biết làm thế nào. Họ gần mình bao nhiêu năm nghe hàng vài trăm thậm chí hàng nghìn bài pháp. Không chỉ nghe pháp của mình mà nghe rất nhiều bài pháp các hòa thượng, các quý giảng sư khác. Mà họ vẫn nói được ra như vậy thì mình cũng chịu thôi, bó tay thôi, làm gì được. Thôi kệ họ đi. Duyên họ tu như thế nào là việc của họ. Ta cũng không thể làm gì hơn vậy. Thầy trò nó là cái nhân duyên, trong Phật Pháp nó là cái duyên với nhau. Cho nên thôi cứ tùy duyên. Nó cười thôi. Đấy. Họ nói rằng học kinh Địa Tạng này là tạp tu. Xin lỗi các quý vị. Nếu mà chúng ta học và hành được theo kinh Địa Tạng á, mười phương ba đời ở chư Phật đều phóng đại quang minh, đều hiện ra tướng lưỡi dài rộng che khắp tam thiên đại thiên thế giới để tán dương khen ngợi chúng ta. Cũng giống như tán dương khen ngợi Đức Phật Thích Ca trong kinh A Di Đà nói là gì? Đức Phật Thích Ca thật là bậc hy hữu, bậc hiếm có. Ngài ở giữa cõi đời có năm ác trược, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mệnh trược chung, rất khó làm này, thế mà làm được những việc khó làm đó. Đó chính là gì? Đó chính là tu hành thành Phật và giáo hóa chúng sinh đều được giác ngộ và giải thoát. Đấy là những việc gì cực kỳ khó, thế mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã làm được. Trong kinh A Di Đà, mười phương chư Phật đồng xưng tán như thế. Bản dịch của ngài Trần Huyền Trang là có mười phương chư Phật. Bản dịch của ngài Tam Tạng Pháp Sư Kiêu Ma La Thập lược bớt bốn phương đi, chỉ còn có sáu phương thôi. Đông Tây Nam Bắc Thượng Hạ. Còn bỏ Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc, lược bớt đi, để vào nhiều nó rườm rà, kiểu thế. Nhưng còn bản dịch của ngài Trần Huyền Trang là có mười phương. Tại cũng cung cấp thêm thông tin như vậy chúng ta nắm được. Cái này về thuộc về nghiên cứu thì mới biết được. Phải đọc nhiều, hiểu rộng thì mới gì, mới hay được. Đó, cho nên chúng ta thấy làm được theo kinh Địa Tạng. Chúng ta biết kinh Địa Tạng là bộ gì? Bộ hiếu kinh. Tôi chỉ nói một khía cạnh, đó làm theo cái đạo hiếu mà Đức Phật dạy ở trong kinh Địa Tạng. Nói theo tấm gương hiếu hạnh của Quang Mục, của Bà La Môn, tức là tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng đó, để hiếu hạnh với gì? Với mẹ mình, với cha mình, với ông bà mình, với tổ tiên mình, với thân bằng quyến thuộc của mình, thậm chí là hiếu hạnh với tất cả chúng sinh đó. Chúng ta thấy một hạnh trong muôn hạnh thôi, trong vô lượng hạnh thôi, chúng ta chưa làm được. Chứ đừng nói là gì? Nói là tạp tu. Xin lỗi các quý vị, 100 năm, thậm chí 1.000 năm chúng ta học kinh Địa Tạng và tu theo kinh Địa Tạng còn chưa làm tròn được một hạnh, chứ đừng nói là gì? là muốn hạnh ở trong đó. Bảo là tạp hạnh. Đấy. Cho nên đấy, không học, không hiểu. Lại đi bán pháp, vô tình lại đi bán pháp là như thế. Kinh như là gì? Là phương tiện, là như con thuyền để chở chúng sinh qua bến mê, qua biển khổ sinh tử. Chúng ta thấy kinh nào Đức Phật chẳng nói là vua các kinh, kinh nào là tối thượng nhất, kinh nào tối tôn nhất. Phật giảng về kinh nào thì Phật tán dương khen ngợi kinh đó. Pháp Hoa thì Phật bảo là vua các kinh. Bát Nhã thì Phật nói là mẹ của các kinh. Đấy. Rồi Hoa Nghiêm thì Phật bảo là gì? Trong tất cả các kinh, Hoa Nghiêm là tối thắng nhất. Đấy. Kinh Lăng Già thì Phật là bảo gì? Trong tất cả các kinh thì kinh Lăng Già là gì? Là tâm tông, là cốt tủy, là điều cốt yếu nhất của Tam Tạng Thánh Điển, vân vân. Đấy, chúng ta thấy. À, trong kinh Địa Tạng thì chúng ta thấy Đức Phật nói gì? Trong tất cả hạnh hiếu thì hạnh hiếu là hạnh Phật. Tất cả các hạnh thì hạnh hiếu là hạnh Phật. Vậy kinh Địa Tạng chính là gì? Là hiếu kinh. Thì đấy là hạnh gì? Là hạnh cao tột nhất của Phật còn gì nữa. Mỗi kinh như Phật có cách tán dương khen ngợi và giảng giải khác nhau. Giống như là con thuyền đưa người qua biển khổ mà thôi. Cho nên kinh là gì? Là phương tiện, là con thuyền để chúng ta gì? Chở chúng sinh vượt qua bến mê, vượt qua biển khổ sinh tử luân hồi, đạt tới cảnh giới cứu kính niết bàn, an vui, tịch tịnh vậy. Đó. Cho nên chúng ta học phải hiểu cái điều đó. Vì vậy mà ở đây tổ nói gì? Tổ nói là ma họ giảng pháp. Có thể họ có sức thiền định và có chút thần thông cũng khá cao, cho nên họ cũng khiến cho tâm của những người nghe cảm thấy vui vẻ, cảm thấy an vui, cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy khoái lạc trong vòng những 7 ngày, 21 ngày, thậm chí là 100 ngày, có thể là còn dài hơn nữa. Nhưng trước sau, những người nghe thấy họ cũng bị gì? Cũng bị tai họa. Vì hết giai đoạn ma lợi dụng rồi, đương nhiên là gì? Là hỏng thôi.
Lại lối thuyết pháp của họ đôi khi cũng khuyên làm lành giữ giới, ăn chay niệm Phật. Song có một vài điểm khác nhau không hợp với kinh Phật. Phải nhận định kỹ và phải hiểu giáo lý mới được. Chẳng hạn như họ cũng khuyên ăn chay niệm Phật, nhưng lại dạy phải vận hành câu niệm Phật khắp châu thân, gọi là chuyển pháp luân, để khai thông kinh mạch nhâm đốc và mở nê hoàn cung. Đây là lối thuyết pháp của hàng tà ma ngoại đạo. Hoặc lại có loài hiện ra tướng cao tăng mà bảo rằng Phật đồng, Phật xi măng không độ được nước, vì xuống nước thì phải chìm. Phật tượng, Phật gỗ không độ được lửa, vì gặp lửa thì phải bị cháy. Chỉ có Phật tâm mới không bị vật chi làm hoại. Tu được Phật tâm thanh tịnh thì không cần tu thân và khẩu nữa. Cho nên dù ăn thịt uống rượu, có vợ có con cũng không tổn hại gì. Lối tu thân và khẩu như giữ giới, ăn chay, tụng kinh, chỉ chú, niệm Phật là những cách khổ hạnh bó buộc vô ích. Đây là những lời thuyết pháp của hạng tinh mỹ lâu năm. Hoặc loài ma ái dục. Có những hạng ma ngoại đạo công năng tu tập khá cao. Có thể dùng sức thiền định gia bị, khiến cho hành giả thân tâm được an định trong vòng 7 ngày, hoặc 21 ngày, có thể lâu hơn nữa. Nhưng lối thuyết pháp của họ không siêu thoát, kết cuộc chỉ trong vòng ngã chấp. Đây qua lời giải thích của Đức Đệ Nhị Tổ, chúng ta thấy người tu hành cầu giải thoát chúng ta thực sự là ở trên bước đường tu, càng tu mới càng thấy những chông gai, những chướng ngại trùng trùng điệp điệp ở phía trước. Có những chướng ngại nó thô, tức là nó dễ thấy, thì chúng ta còn dễ nhận biết được. Còn những chướng ngại mà chúng ta không nhìn thấy được bằng con mắt thường, không nghe thấy được bằng đôi tai thường, không hiểu biết được bằng ý nghĩ thường, thì thực sự đây quả là một đại họa đối với người tu ở thời mạt pháp chúng ta vậy. Vì trong kinh Đức Phật dạy ở thời mạt pháp, tà ma ngoại đạo giả mạo Phật pháp để truyền kinh giảng đạo với danh nghĩa là hoằng dương Phật pháp, cứu độ chúng sinh vân vân, nhiều như lá ở trong rừng. Còn những bậc tu hành chân chính chuyển bánh xe pháp thực sự giáo hóa độ sinh, phá mê khai ngộ, khiến cho chúng sinh được bỏ vọng về chân, bỏ ác quy thiện, hướng về cảnh giới niết bàn, an vui tịch tịnh giải thoát, vô lậu vô ngã như lời Phật dạy, thì ít như nắm lá ở trong lòng bàn tay của Đức Phật vậy. Ma là gì? Ma là tiếng Phạm. Tiếng Phạm là ma. Tiếng Trung Hoa dịch là ma la. Hiểu theo tiếng ngữ của tiếng Việt của chúng ta thì ma la có nghĩa là gì? Hủy hoại công đức, hủy hoại phúc báu của những hành giả tu tập được. Ma la còn được chỉ là gì? Là ác tâm, ác hạnh, ác nghiệp, ác khẩu, vân vân. Ma là chỉ cho những sự gì? Độc ác, tàn nhẫn và khổ đau. Cho nên chúng ta tu tập phải khéo léo, không có tự mình lại lạc vào đường ma. Qua bài giảng của Đệ Nhị Tổ, chúng ta thấy rằng cần phải có cả 5 điều biện ma mà bài giảng hôm qua chúng tôi trình bày trước các quý vị đó. Để tư duy, để thẩm định và để kiểm tra đâu là Phật thật, còn đâu là ma giả Phật, đâu là bọn yêu tinh tà mị, đâu là bọn ngoại đạo tà giáo trà trộn vào trong tăng đoàn của chúng ta, còn đâu là những kẻ ác tăng ở thời mạt pháp này lợi dụng Phật pháp để sống đỡ qua ngày, hủy hoại mạng mạch của Phật pháp. Chúng ta cũng cần phải gì? Tư duy, quán chiếu để biết rõ những điều đó. Biết để làm gì? Biết để chúng ta không tin theo họ. Biết để chúng ta không đi theo họ. Biết để chúng ta không cổ suý những sai lầm, tội lỗi của họ đang gieo rắc vào trong tâm niệm thiện lành của hàng tăng ni Phật tử của chúng ta. Cho nên ở đây tổ nói là gì? Để nhìn nhận được thế nào là ma và Phật, cần phải nương vào cả năm cái phương pháp nhận biết mà hôm qua chúng tôi vừa trình bày lại bài giảng của tổ kia vậy. Rồi ở đây tổ nói thêm, chúng ta cũng phải thực sự là gì? Khéo léo mới có thể nhận biết được, bởi vì hàng ngoại đạo họ cũng có sự tu tập thiền định khá cao. Chúng ta nhớ nhé, họ cũng có sự tu tập thiền định khá cao. Thậm chí họ cũng có gì? Có thế trí biện thông khá giỏi. Tức là cái trí của thế gian đó. Trí của thế gian gọi là thế trí biện thông. Nó vượt trên cái trí thế gian một chút. Nhưng nó chưa đạt tới cái sự giác ngộ và giải thoát của nhà Phật chúng ta. Cho nên nhà Phật chúng ta xếp cái trí đó là thế trí biện thông. Thế tức là gì? Là đời, là cõi đời. Là ở xã hội loài người của chúng ta gọi là thế. Ví dụ như thế gian này, thế sự này, thế tục này, vân vân. Trí có nghĩa là gì? Là trí tuệ. Biện thông. Biện tức là gì? Là phân biệt. Là giảng giải. Thông tức là gì? Thông suốt. Là không ngăn ngại vậy. Thế trí biện thông tức là dùng cái trí tuệ của thế gian để giải thích, để hướng dẫn cho kinh Phật. Thì cái này Phật dạy là gì? Là sai vậy. Cho nên ở trong Phật Pháp chúng ta thấy có nhiều ma sự nó giải danh ở trong cái cửa Phật như thế. Cần phải gì? Hết sức là tinh tế, hết sức là gì? Khéo léo mới có thể nhận biết được đâu là Phật, đâu là ma vậy. Thế hôm nay bài giảng đến đây tạm dừng để chúng ta vào tụng kinh sớm. Và bắt đầu từ hôm nay trở đi khóa tu số 6 ngày còn lại khi ăn cơm chúng ta niệm thực nhé. Chư Tăng lên thọ trai cùng với các Phật tử để niệm thực cẩn thận. Thì làm lấy 3 mâm cúng. Mâm cúng ở chỗ ban địa tạng, 2 mâm cúng vong hai bên. Ít nhất là 3 mâm cơm cúng để chúng ta niệm thực. Vì cũng có cả chư vị thần linh, quỷ thần, vong linh, lịch đại gia tiên, cửu huyền, thất tổ, oan gia, trái chủ, vân vân của chúng ta đến để cùng tu tập nữa. Cho nên thì chúng ta làm cơm cúng và chúng ta có niệm thực buổi trưa cho nó trang nghiêm thanh tịnh. Tối thì làm lễ thí thực khóa tối, còn trưa thì về niệm thực A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.